Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba ngày 31 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 41 để nghe và cho ý kiến và dự thảo báo cáo kết quả thông báo kết luận kiểm tra công tác quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, gắn thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Những năm gần đây, bên cạnh việc mở rộng diện tích gieo trồng, xây dựng các vùng rau chuyên canh, bà con nông dân trong tỉnh đã tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ vào sản xuất rau.
Gần 15 năm làm tổng phụ trách đội, dù ở nhiều đơn vị trường học khác nhau, nhưng cô giáo Cao Thị Thanh Trang, liên đội trường Trung học cơ sở Trường Hang 1 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và luôn giữ cho mình ngọn lửa nhiệt huyết với công tác đội. Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi trong chương trình sẽ giới thiệu rõ hơn về tấm gương này. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 30 tháng 10, đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đồng chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ 41. Hội nghị lần này đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả thông báo kết luận kiểm tra công tác quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ gắn với thực hiện chỉ thị số 05 CTTU ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, toàn Đảng bộ đã tổ chức được gần 200 hội nghị học tập quán triệt nghị quyết, chỉ thị với 100% đảng viên tham gia nghiên cứu học tập. 100% các đơn vị đã xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Cùng với đó, các cấp ủy cũng đã chủ động triển khai thực hiện các nhóm giải pháp đã nêu trong nghị quyết gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Qua kiểm tra cho thấy, việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khóa 12 và chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị ở một số ít địa phương, cơ quan đơn vị còn chậm so với kế hoạch đề ra. Việc xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết có nơi còn chung chung, chưa sát với tình hình thực tế. Từ thực tế trên, Ban Thường vụ Thành ủy đã yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục đẩy mạnh việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khóa 12 và chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 và các năm tiếp theo. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và thông qua tờ trình xin ý kiến về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu về kinh tế xã hội năm 2017. Tờ trình dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 cùng một số nội dung quan trọng khác.
Chiều 30 tháng 10, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị tổng kết Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 7 năm 2017. Dự hội nghị có các đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, đại diện các đơn vị phường xã trên địa bàn thành phố. Qua đánh giá của Ban tổ chức, so với kỳ đại hội trước, Đại hội Thể dục Thể thao cấp phường xã lần này được tổ chức với quy mô lớn, với trên 32.000 người tham gia diễu hành, biểu dương lực lượng. Các phường xã đều tổ chức thi đấu thành công từ 5 môn thể thao trở lên và tuyển chọn đội tuyển tích cực tập luyện tham gia Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 7 năm 2017. Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 7 năm 2017 được tổ chức trang trọng với sự tham gia diễu hành biểu dương lực lượng của gần 2.800 người là cán bộ, công nhân viên chức lao động và các vận động viên. Tại đại hội, màn đồng diễn nghệ thuật gồm 5 chương có thời lượng 37 phút với chủ đề Thành phố Thái Nguyên anh hùng, 55 năm xây dựng và phát triển của gần 1.700 người cao tuổi đến từ các câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh cùng các em học sinh các trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên, Trường Trung học Phổ thông vùng cao Việt Bắc tham gia biểu diễn đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem. Cùng với đó, đại hội đã tổ chức thành công 10 môn thể thao với gần 2.000 vận động viên tham gia. kết quả thi đấu các môn thể thao trong đại hội được tổ chức đảm bảo đúng điều lệ, đúng luật. Thành tích của các đoàn, các vận động viên tham gia đại hội đều được ban tổ chức tuyên dương khen thưởng. Phát biểu tại hội nghị tổng kết, đồng chí Lê Quang Tiến, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đã ghi nhận những kết quả mà các đơn vị đã đạt được trong công tác tổ chức đại hội thể dục thể thao các cấp. Đồng thời đề nghị các cấp, các ngành, ủy ban nhân dân các phường xã, các cơ quan đơn vị tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về thể dục thể thao bằng nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phong trào thể thao quần chúng trên địa bàn, tập trung các lực lượng có thành tích tốt nhất để tham gia 15 môn thi đấu tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ 8 năm 2018 đạt thành tích cao nhất, giữ vững truyền thống nhất toàn đoàn trong các kỳ thể dục thể thao cấp tỉnh, tích cực đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, quan tâm đến chất lượng phong trào thi đua ở cơ sở. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tuyên dương khen thưởng cho 9 đơn vị, 22 tập thể và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể dục Thể thao cơ sở và Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 7 năm 2017.
Hợp tác xã chè Tân Hương hiện đang quản lý vùng nguyên liệu khoảng 20 ha chè của gần 70 hộ trồng chè trên địa bàn xóm Cây Thị, xã Phúc Xuân, trong đó có 47 hộ là xã viên. Năm 2017, hợp tác xã thực hiện tiêu chí ổn định hoạt động của xã viên, đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, phấn đấu doanh thu đạt 9 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, hợp tác xã đã phối hợp với Hiệp hội chè Việt Nam tổ chức các đợt tập huấn, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ xã viên như nâng cao trình độ, năng lực cán bộ, kỹ thuật chăm bón chè và kỹ năng thử nếm chè bằng cảm quan cho xã viên. Cùng với đó, hợp tác xã tiếp tục quản lý và tiêu thụ tốt diện tích gần 13 ha chè theo tiêu chuẩn UD. 10 tháng năm 2017, hợp tác xã chè Tân Hương tiêu thụ được gần 18 tấn chè búp khô, đạt doanh thu gần 5 tỷ đồng. Thời gian tới, hợp tác xã chè Tân Hương tiếp tục đề nghị cơ quan chức năng của tỉnh và thành phố có cơ chế hỗ trợ xã viên hợp tác xã trong việc tiếp cận và chuyển giao những công nghệ sản xuất chè tiên tiến hiện đại, từ đó nâng cao giá trị chè canh tác, gia tăng giá trị kinh tế. Từ nay đến cuối năm, hợp tác xã chè Tân Hương tập trung vào việc sản xuất kết hợp dự trữ chè cho vụ Tết Nguyên đán với những sản phẩm chính có giá trị cao như Tâm Phúc trà, Bạch Ngọc trà và Tân Hương trà. Theo hợp tác xã, do năm nay rất sớm nên dự kiến giá chè sẽ tăng từ 20 đến 30% so với cùng kỳ năm trước.
Trung tuần tháng 10 vừa qua, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã quyết định thành lập đoàn thanh tra đột xuất đối với 3 trường tiểu học trên địa bàn, gồm trường tiểu học Phú Xá, phường Phú Xá, trường tiểu học Lê Văn Tám, phường Tân Thịnh và trường tiểu học Đội Cấn, phường Hoàng Văn Thụ. Nội dung thanh tra tập trung vào công tác quản lý sử dụng các khoản thu tại 3 trường nêu trên từ thời điểm năm học 2015-2016 đến nay, ngoài ra còn làm việc về một số vấn đề liên quan đến nội dung thanh tra. Thời hạn thanh tra là 30 ngày, không kể ngày lễ, ngày nghỉ. Hiện nay, đoàn thanh tra đang tiến hành công việc theo nhiệm vụ được giao. Đây là 3 trường học đã được báo chí, trong đó có báo Thái Nguyên, và dư luận phản ánh về việc có một số khoản thu chi không hợp lý trong thời gian gần đây.
Từ nguồn xã hội hóa, khu thể dục liên hoàn vừa được lắp đặt tại tổ 25 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, có giá trị trên 100 triệu đồng đã được đưa vào sử dụng. Công trình với 16 dụng cụ tập thể dục như xà đơn, xà kép, đạp xe, tập bụng có tổng kinh phí trên 200 triệu đồng. Việc đưa vào sử dụng khu thể dục liên hoàn đã giúp nhân dân tổ 25, 26 và nhiều người dân trên địa bàn phường có địa điểm để tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe. Hiện nay, mỗi ngày có hàng chục lượt người với nhiều lứa tuổi đến tập luyện tại khu Liên Hiệp vào mỗi buổi sáng và chiều tối. Là một người dân thường xuyên đến luyện tập tại khu thể dục Liên Hoàn, chị Nguyễn Thị Giang ở tổ 25 phường Phan Đình Phùng cho biết.
Tôi vẫn thường xuyên đến đây tập luyện sau mỗi giờ làm việc vì ở đây thì tập luyện rất là tốt, với lại nó gần nơi tôi sinh sống.
Đây là công trình an sinh xã hội có ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập thành phố, đồng thời giúp nhân dân có điều kiện rèn luyện sức khỏe mỗi ngày. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ các loại rau xanh trên thị trường, những năm gần đây, bên cạnh việc mở rộng diện tích rau trồng, xây dựng các vùng rau chuyên canh, bà con nông dân trong tỉnh đã tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất rau. Từ đó, từng bước xây dựng các vùng sản xuất rau công nghệ cao, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, đồng thời góp phần quan trọng nâng cao thu nhập cho nông dân.
Thái Nguyên là tỉnh có tiềm năng phát triển các loại rau. Thêm vào đó, thị trường tiêu thụ rộng mở vì ngoài nhu cầu tiêu thụ của người dân, trên địa bàn còn có nhiều khu công nghiệp, trường đại học cao đẳng. Hiện nay, trung bình mỗi năm toàn tỉnh trồng được trên 12.000 hecta rau các loại, sản lượng đạt khoảng 300 tấn, tập trung ở các địa phương, xã Đông Cao, thị xã Phổ Yên, xã Nhã Lộng, Phú Bình, thị trấn Hùng Sơn, Đại Từ, các phường Túc Duyên, Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ rau xanh rất lớn trên địa bàn, tỉnh ta vẫn đang phải nhập các loại rau từ nơi khác. Nhằm bảo đảm cung cấp đủ các loại rau cho thị trường trong tỉnh, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm, những năm qua, các địa phương trong tỉnh đã triển khai nhiều mô hình dự án phát triển cây rau. Về mục tiêu của tỉnh là sẽ xây dựng các vùng sản xuất rau công nghệ cao, ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, công nghệ vật liệu mới, cơ giới hóa nhằm đạt năng suất chất lượng cao, đồng thời bảo đảm an toàn sức khỏe con người và góp phần bảo vệ môi trường. Hiện nay trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện một số mô hình sản xuất rau ứng dụng khoa học công nghệ mới, trong đó có một điểm sáng là trang trại sản xuất nông nghiệp sạch Thái Nguyên ở xã Hóa Thượng, Đồng Hỷ. Trong một lần đến thăm, chúng tôi được anh Hồng Sĩ Hưng, giám đốc trang trại cho biết, toàn bộ rau sản xuất ở đây, ngoài việc không sử dụng các loại hóa chất độc hại, trang trại còn áp dụng những tiến bộ kỹ thuật cao vào sản xuất như hệ thống tưới gồm tưới phun mưa và tưới nhỏ giọt. Đây đều là những công nghệ tưới được nhập khẩu từ nước ngoài với ưu điểm là tiết kiệm nước, giảm nhân công. Ngoài ra, trang trại đã áp dụng phương pháp thủy canh trong nhà lưới đối với các loại cây như cà chua, ớt, dưa chuột, cải. Từ cách thức sản xuất này, sản phẩm rau của trang trại đã được tin dùng tại một số điểm bán sản phẩm nông nghiệp sạch trên địa bàn thủ đô Hà Nội. Hiện bình quân cứ 2 ngày một lần, trại cung cấp về thị trường Hà Nội gần 1 tấn rau sạch và bán ra thị trường tỉnh khoảng 2 tạ rau sạch. Trang trại đang tiếp tục mở rộng diện tích sản xuất để đáp ứng nhu cầu rau sạch ngày càng tăng của thị trường trong và ngoài tỉnh. Ngoài trang trại sản xuất nông nghiệp sạch Thái Nguyên, năm 2016, hơn 10 hộ dân ở xã Tiên Hội Đại Từ đã góp vốn thành lập Hợp tác xã Rau An toàn Trung Na. Ông Nguyễn Quang Nạp, chủ nhiệm Hợp tác xã cho biết, để bảo đảm trồng các loại rau sạch, Hợp tác xã đã đầu tư 3,6 tỷ đồng xây dựng nhà kính. Toàn bộ rau ở đây đều được sử dụng phân vi sinh và thuốc bảo vệ thực vật sinh học. Chúng tôi tập trung trồng các loại rau như cải ngọt, cải ngồng, đỗ cô ve, súp lơ, bắp cải, hành. Trung bình mỗi năm, Hợp tác xã cung cấp ra thị trường hơn 60 tấn rau củ quả các loại với giá bán trung bình từ 18.000 đến 35.000 đồng 1 kg theo từng loại. Tuy nhiên, các mô hình này hiện nay còn ít, chưa đáp ứng được nhu cầu. Nhằm nhân rộng các diện tích sản xuất rau an toàn, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tiến tới xây dựng các vùng sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao, tỉnh có kế hoạch dần hình thành các vùng sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao với tổng quy mô 500 hectare. Trong đó, thị xã Phổ Yên có 75 ha, Phú Bình 100 ha, thành phố Thái Nguyên 80 ha, Đồng Hỷ 100 ha, Đại Từ 60 ha, thành phố Sông Công 20 ha, Định Hóa 50 ha, Phú Lương 15 ha. Tại đây, các loại rau đưa vào sản xuất là giống rau mới có năng suất giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện của tỉnh, như rau xà lách các loại, su hào, cải bắp, cà chua, cà rốt, đậu đỗ các loại, súp lơ xanh, bí bầu, dưa các loại, hành tỏi, nhóm cải. Bên cạnh yêu cầu về giống, người sản xuất phải ứng dụng cơ giới hóa, tự động hóa trong nghiền trộn giá thể, đóng bầu, gieo hạt, đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ tự động hóa, hệ thống cảm biến điều khiển ánh sáng, ẩm độ, nhiệt độ tự động, công nghệ tưới phun mưa, phun sương, nhỏ giọt kết hợp bón phân tự động theo nhu cầu dinh dưỡng của cây. Ngoài ra, quá trình sản xuất phải sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh, các chế phẩm sinh học, chất điều hòa sinh trưởng, thuốc trừ sâu sinh học. Sử dụng chế phẩm sinh học trong bảo quản rau, công nghệ bảo quản bằng nước ozone, dung dịch sát khuẩn Anolai. Để làm được điều này, tỉnh cũng có cơ chế khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, phát triển doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thành lập hợp tác xã, liên kết nông hộ, hợp tác xã với doanh nghiệp. Đối với các huyện thành thị, tỉnh yêu cầu tiến hành rà soát lại về địa điểm, quy mô diện tích, xác định ranh giới các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, quy hoạch các trung tâm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, quy hoạch hệ thống dịch vụ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đồng thời đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tăng cường vận động người dân dồn điền đổi thửa và khuyến khích tích tụ dụng đất để phát triển sản xuất quy mô lớn trong nông nghiệp, khuyến khích người dân cho thuê đất, góp vốn đầu tư bằng quyền sử dụng đất đối với các doanh nghiệp để đầu tư vào sản xuất.
Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi.
Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi.
Thưa quý vị và các bạn, chăm lo bồi dưỡng thế hệ thiếu niên nhi đồng trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ, chủ nhân tương lai của thế kỷ mới và phát triển công tác đội trong trường học ngày càng vững mạnh đã trở thành một thói quen, một niềm yêu thích đầy đam mê của cô giáo Cao Thị Thanh Trang, liên đội trường Trung học cơ sở Chùa Hang 1. Trong suốt hành trình gần 15 năm làm tổng phụ trách đội, dù ở nhiều đơn vị trường học khác nhau, nhưng người giáo viên mang trên mình màu đỏ thắm khăn quàng này chưa bao giờ thôi hết đam mê và luôn phấn đấu không ngừng nghỉ vì học sinh thân yêu, vì thế hệ tương lai của đất nước và vì tình yêu với đội. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn gặp gỡ cô tổng phụ trách tài năng qua bài viết Cao Thị Thanh Trang, ngọn lửa của phong trào đội.
Năm 2000, sau khi tốt nghiệp khoa giáo dục thể chất trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, chị Cao Thị Thanh Trang được Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên tiếp nhận và điều động về trường Trung học cơ sở Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ. Năm 2012, chị Trang tiếp tục được điều chuyển về công tác tại trường Trung học cơ sở Chùa Hang 1. Và chỉ một năm sau đó, chị lại được giao nhiệm vụ làm giáo viên tổng phụ trách đội. Nhưng ngay từ năm đầu tiếp nhận làm tổng phụ trách đội, với kinh nghiệm nhiều năm sẵn có và tình yêu đối với liên đội của mình, nên chị Trang đã đưa nề nếp học sinh đi vào quy củ. Tình trạng học sinh bỏ học, trốn học, vô lễ với thầy cô, đánh nhau với bạn bè đã giảm đáng kể và không còn sau một kỳ học. Đối với nhiều thế học trò thì mỗi khi nhắc đến cô giáo tổng phụ trách Thanh Trang, các em luôn dành những tình cảm tốt đẹp nhất. Cô luôn được yêu mến, kính trọng bởi chính sự sôi nổi, nhiệt tình hết mình trong các hoạt động phong trào của đội, thường xuyên chăm lo cho các học trò thân yêu từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Không chỉ có phương pháp quản lý tốt mà cô còn rất công bằng trong đánh giá thi đua giữa các chi đội. Chính vì vậy mà cô luôn tạo được niềm tin đối với giáo viên phụ trách các chi đội cũng như học sinh trong toàn trường. Dưới sự hướng dẫn tài tình của cô Trang, các phong trào hoạt động đội của nhà trường đều thu hút đông đảo các em học sinh tham gia và hưởng ứng nhiệt tình như phong trào nghìn việc tốt, phong trào kế hoạch nhỏ, hũ gạo tình thương tiếp sức em đến trường, đàn gà khăn quàng đỏ, ngày hội thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên đoàn, tham gia các chương trình phối hợp với các đơn vị kết nghĩa, các cuộc vận động, v.v. Ngoài ra, giáo viên tổng phụ trách Thanh Trang cũng luôn chú ý hướng phong trào đội của nhà trường về việc giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không chỉ trong mà còn ngoài nhà trường. Điển hình, cô đã tổ chức cho liên đội phát động phong trào em làm kế hoạch nhỏ bằng hình thức phân loại rác ngay từ đầu năm học. Kết quả trong năm học 2016-2017 vừa qua, liên đội trường Trung học cơ sở Chùa Hang 1 đã thu được 1,5 tấn giấy vụn trị giá 4,2 triệu đồng. Nhân dịp Tết Nguyên đán các năm từ năm 2015 đến nay, liên đội đã tặng hơn 7 tạ gạo và tặng 11 đàn gà khăn quàng đỏ với số lượng hơn 200 con, hơn 40 thùng mì tôm cùng nhiều quần áo, sách vở, đồ chơi, đồ dùng học tập trị giá gần 20 triệu đồng cho các bạn học sinh người dân tộc Hơ Mông tại điểm trường Mỏ Ba thuộc liên đội tiểu học Tân Long và khu bán trú của liên đội phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Tân Long, huyện Đồng Hỷ. Em Giảng Tuyết Mai, đội viên lớp 8C chia sẻ.
Trong các hoạt động thì em thấy cô Cao Trang là một người hết sức quan tâm tới liên đội chúng em và đặc biệt là chi đội 8C của chúng em. Cô chỉ dẫn tận tình và có gì khó thì có thể hỏi trực tiếp cô. Cô cũng chỉ dẫn rất là nhiệt tình. Em thấy khi làm việc với cô thì rất là thoải mái và dễ hiểu.
Trong suốt quá trình công tác với cương vị là một giáo viên tổng phụ trách, cô luôn cố gắng không ngừng học hỏi kinh nghiệm, nghiên cứu sách báo, tài liệu để nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ của bản thân, luôn cố gắng sáng tạo, tìm ra những cái mới, mạnh dạn đề xuất các hoạt động, phong trào có ý nghĩa lớn để đưa hoạt động đội ngày một đi lên. Chia sẻ về kinh nghiệm của mình, cô giáo tổng phụ trách Cao Thị Thanh Trang nói.
Thế là tiếp nhận học sinh đầu vào của các em này toàn là học sinh hư và cá biệt, cho nên là cũng gặp rất là nhiều khó khăn trong công việc giáo dục đạo đức học sinh. Và cái tiếp nữa là đối với những trường trung tâm này thì phụ huynh chỉ quan trọng tới cái việc học văn hóa thôi. Thế nhưng mà bằng cái tâm huyết của cá nhân ấy, thì tổ chức rất là nhiều những hoạt động thể và cái hoạt động ngoại khóa ấy, để cho các em được tự khẳng định mình. Qua đó thì các em được yêu thích hoạt động, các em được khẳng định mình. Thông qua đó thì các em tự ý thức các em thích tham gia vào các hoạt động đội. Và cũng qua những năm học ấy, thì phụ huynh thấy rằng là thông qua hoạt động đội, con mình được rèn rất là nhiều kỹ năng sống. Và từ đó là các phụ huynh cũng biết cách tạo điều kiện để cho các em vừa tham gia vừa hoạt động. Nếu để nói là về kinh nghiệm bản thân ấy, thì cái điều đầu tiên ấy, nó phải là mình phải là tâm huyết. mình làm việc cái gì đấy mình phải là đam mê, mình yêu thích nó thì mình mới đầu tư về thời gian, về công sức, về trí tuệ được.
Với sự cố gắng nỗ lực của cô giáo tổng phụ trách Cao Thị Thanh Trang cùng đội ngũ giáo viên học sinh trong nhà trường, Liên đội Trung học cơ sở Chố Hang 1 đã vinh dự nhận được nhiều thành tích đáng tự hào. Trong đó, liên tục các năm học đều được tỉnh đoàn tặng bằng khen đạt liên đội mạnh xuất sắc. Trong 2 năm 2013-2014 và 2015-2016, liên đội được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác đội và phong trào thiếu nhi. Cô giáo Trần Thị Kết, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Chố Hang 1 cho biết thêm.
Trước hết là chi bộ cũng như hiệu trưởng nhà trường nói riêng và ban giám hiệu nói chung, chúng tôi rất là quan tâm công tác đội trong nhà trường, bởi vì trong công tác đội thì đóng góp rất lớn trong việc thực hiện nền nếp của các em học sinh. Thì có thể nói là cô giáo Cao Thị Thanh Trang là một tổng phụ trách đội của nhà trường rất là nhiệt tình, trách nhiệm cao và sáng tạo trong công tác đội. Và trong nhiều năm qua thì cô đã chỉ đạo cái công tác này đối với nhà trường, các em rất là hào hứng với các hoạt động và đã có những kết quả rất là cao trong công tác. Cô cũng đã có đóng góp lớn trong việc duy trì nền nếp tốt của nhà trường trong những năm qua. Và đặc biệt là cô làm công tác phối hợp với các tổ chức, ban ngành, đoàn thể trong và ngoài nhà trường rất tốt. Thì cái việc giáo dục nền nếp như đạo đức học sinh mới được tiến bộ như những năm vừa qua.
Với tình yêu nghề, yêu trò, tâm huyết với công tác đội, nên dù công việc có bận rộn đến đâu, cô giáo tổng phụ trách Cao Thị Thanh Trang vẫn luôn sắp xếp một cách nhanh chóng, khoa học và hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, luôn giữ cho mình ngọn lửa nhiệt huyết, xứng đáng là tấm gương sáng cho học trò và đồng nghiệp noi theo. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Thanh Thiếu Nhi tháng 11 năm 2017. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 31 tháng 10 ngày 1 tháng 11 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên ít mây, không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng sớm trời rét, độ ẩm không khí trung bình 63-68%, nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ. Khu vực phía Tây ít mây, không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng sớm trời rét, độ ẩm không khí trung bình 73-78%, nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ. Khu vực phía Nam ít mây, không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng sớm trời rét, độ ẩm không khí trung bình 65-70%, nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ. Khu vực phía Đông ít mây, không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng sớm trời rét, độ ẩm không khí trung bình 68-73%, nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ.
Mầm non Sao Mai Montessori thông báo tuyển sinh các bé từ 12 tháng đến 5 tuổi. Mầm non Sao Mai Montessori là một môi trường học tập hiện đại, thân thiện với chương trình học, là sự kết hợp mềm dẻo giữa giáo dục truyền thống Việt Nam và phương pháp giáo dục Montessori, một phương pháp giáo dục mầm non tân tiến nhất, được Tổ chức Giáo dục Thế giới công nhận. Đây là phương pháp lấy trẻ làm trọng tâm và lấy khả năng tự học của trẻ làm nền tảng cơ sở. Tập thể giáo viên mầm non Sao Mai Montessori hội tụ đủ tâm, tầm, tài, làm việc dưới sự chỉ đạo của chủ cơ sở, người đã học tập và làm việc tại Philippines, là giáo viên Montessori quốc tế, được chứng nhận bởi Hiệp hội Montessori Hoa Kỳ, MIA. Mầm non Sao Mai Montessori tự hào là ngôi trường học đầu tiên tại tỉnh Thái Nguyên áp dụng phương pháp Montessori chuyên chuẩn của Hiệp hội Montessori Hoa Kỳ. Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ thứ 2 đến thứ 7 tại văn phòng nhà trường số 2 đường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, gần cổng tỉnh ủy Thái Nguyên. Giảm 20% học phí cho các bé nhập học tháng 11, tháng 12. Điện thoại 01688171270, 02083852299.
Wi-Fi bị làm sao thế này?
Nào là tiền net, tiền điện thoại, rồi tiền TV. Nhà có mấy người mà tốn cả tiền triệu mỗi tháng? Mẹ cắt bớt rồi.
Nhưng mà bao nhiêu việc của con phải dùng internet mà.
Lúc nào cần thì qua nhà chú ba mà dùng. Mẹ còn phải lo tiền học cho bé Út nữa. Cái nào tiết kiệm được thì phải tiết kiệm chứ.
Mẹ lúc nào cũng chỉ lo cho bé Út thôi, không nghĩ đến con gì cả.
Là chị em sao phải tị nạnh? chỉ bằng dùng gói cước gia đình của VNPT là gói cước đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam tích hợp đường truyền internet cáp quang siêu tốc, miễn phí gọi nội nhóm và chia sẻ data cho nhóm từ 2 người trở lên tùy theo nhu cầu từng người. Chọn gói giá cực rẻ chỉ từ 235.000 đồng, tiết kiệm hơn 60% so với giá thị trường. Ngoài ra, còn được miễn phí truyền hình MyTVNet và 12 tháng sử dụng phần mềm bảo mật F-Skill nữa đấy. Quá tuyệt cho cả nhà rồi phải không nào?
Wow, mẹ ơi!
Được rồi, đăng ký liền cho cô nè, chịu chưa?
VNPT, cuộc sống đích thực.
Có 3 điều để tạo nên sức hút của người đàn ông. Thứ nhất, chủ động. Thứ hai, giải quyết tất cả nhu cầu của phụ nữ. Thứ ba, phải làm cho phụ nữ cảm thấy trọn vẹn.
Anh nói thì hay lắm. Vậy còn nhu cầu đăng ký 4G của em, anh giải quyết sao?
Anh sợ con người em rồi đó. Tại sao nhất định phải là 4G khi anh thấy 3G vẫn ổn còn gì?
Em có lý do riêng của em mà.
Lý do? Lý do cái gì? Anh chỉ thấy em suốt ngày mè nheo, nhõng nhẽo, mãi không trưởng thành mà thôi.
Anh có biết là đăng ký gói Mi Max 4G của Viettel chỉ 90.000 đồng, có ngay 2GB tốc độ cao không giới hạn lưu lượng sử dụng, nhanh hơn và rẻ hơn 2 lần so với 3G không?
Wow, sao em không nói sớm?
Để làm gì? Nãy anh chém gió giỏi lắm mà.
Nói sớm thì anh cũng đăng ký gói Mi Max 4G của Viettel cho anh luôn chứ làm chi.
Vậy mình soạn Mi Max 4G gửi 191.
Mi Max 4G, giá rẻ, sống khỏe. Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Bạn muốn di chuyển nhanh chóng, tiện lợi và an toàn, hãy sử dụng dịch vụ gọi xe trực tuyến MD. MD là ứng dụng đặt xe máy hoặc ô tô trên điện thoại di động đầu tiên tại Thái Nguyên. Chỉ cần bạn sử dụng điện thoại smartphone, máy tính bảng hệ điều hành Android hoặc iOS. Khi có nhu cầu di chuyển, chỉ cần mở ứng dụng MD trên điện thoại có kết nối Internet, bạn chọn điểm đến. Hệ thống MD sẽ tự động thông báo quãng đường và cho biết trước giá cước. MD sẽ giúp bạn tìm tài xế gần nhất kèm theo hình ảnh, tên, số điện thoại và biển số xe. MD cũng sẽ chủ động theo dõi quá trình di chuyển của tài xế, giúp bạn có những chuyến đi an toàn, tiện lợi, nhanh chóng và giá cả hợp lý. Hãy cài đặt MD ngay hôm nay trong App Store hoặc CH Play của bạn. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại 0886 35 36 38. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại 0886 35 36 38. Nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên và nhân dịp khai trương dịch vụ đặt xe trực tuyến, MD sẽ tặng 5 chuyến miễn phí, mỗi chuyến tối đa 20.000 đồng một khách hàng trong thời gian từ ngày 10 tháng 10 năm 2017 đến 20 tháng 10 năm 2017.
Siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Với mong muốn giúp các bạn nội trợ, người tiêu dùng Thái Nguyên có cơ hội mua sắm các sản phẩm hàng hóa rẻ nhất, tốt nhất và đa dạng nhất. Tại siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm chúng tôi có đa dạng các sản phẩm hàng hóa đảm bảo chất lượng, giá cả niêm yết rõ ràng, là điểm đến tin cậy của các bạn nội trợ và các gia đình. Tầng 1, ngành hàng thực phẩm, bách hóa mỹ phẩm. Tầng 2, ngành hàng gia dụng và hóa mỹ phẩm. Tầng 3, ngành hàng thời trang. Đặc biệt tại Thành Đô Hoàng Mấm Thái Nguyên, bạn có thể đa dạng phong cách đi làm, đi chơi, đi siêu thị của tất cả các thành viên trong gia đình với nhiều thương hiệu thời trang uy tín như Aretino, Costa. Bên cạnh đó, bắt đầu từ ngày 10 tháng 10 đến hết ngày 11 tháng 11, ngành hàng thời trang tại Thành Đô Hoàng Mấm Thái Nguyên thực hiện chương trình siêu giảm giá từ 40 đến 70% đối với hàng thời trang thu đông. Còn chần chờ gì nữa, hãy đưa gia đình bạn đến siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm Thái Nguyên để tận hưởng không gian mua sắm lý tưởng. Siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm, giá rẻ cho mọi nhà, để cả nhà vui vẻ.
Này, bà biết ở đâu bán sữa bột ngon, rẻ mà lại uy tín không?
Bà hỏi đúng người rồi đấy. Nhà tôi ai cũng dùng sữa bột, từ người già đến trẻ nhỏ.
Thế bà mua ở đâu? Tôi đang cần mua sữa canxi cho mẹ tôi uống.
Bà ra công ty Hà Tuyên mà mua. Ở Hà Tuyên có đa dạng sữa cho mọi đối tượng sử dụng, từ sữa cho trẻ nhỏ, sữa cho người ăn kiêng, sữa cho người gầy, sữa cho người mới ốm dậy, đến sữa bổ sung canxi cho người già. Chỉ cần trên dưới 200.000 đồng, bà đã mua được hộp sữa loại 900 gram, hàng Việt Nam chất lượng cao, phù hợp với khẩu vị, túi tiền của người Việt. Người Việt dùng hàng Việt là quá chuẩn luôn.
Tưởng đâu chứ, công ty Hà Tuyên tôi còn lạ gì. Ở số 334 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện cổng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên chứ gì?
Quá chuẩn! Bà có thể gọi số 02083 759 249 hoặc 0978 132 200 để được tư vấn. Hà Tuyên hiện có 30 nhà thuốc, đại lý, chi nhánh trên toàn tỉnh. Tha hồ cho bà lựa chọn.
Ok bà, tôi đi ngay đây. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.